7 doanh nghiệp Tiền Giang thuộc Hiệp hội Dệt may Việt Nam vừa gửi thư lên Thủ tướng đề nghị hỗ trợ và ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân để có thể quay trở lại hoạt động giữa bối cảnh hầu hết các khách hàng đã hủy đơn hàng, khiến nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản. VN Express dẫn đơn kêu cứu của các doanh nghiệp gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, đề nghị được quan tâm và có giải pháp cứu giúp doanh nghiệp. Tờ báo dẫn lời đại diện các doanh nghiệp cho biết, chúng tôi đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản vì hầu hết các khách hàng đã thông báo hủy đơn hàng, phạt xuất hàng bằng máy bay thay vì bằng đường biển với những hợp đồng đã ký. Đơn hàng dệt may bán theo mùa, đối tác không thể tiếp tục chờ đợi chúng tôi trong vô vọng. 7 doanh nghiệp với tổng số trên 13.300 công nhân, bao gồm công ty cổ phần may Tiền Tiến, công ty Texian, may Phương Đông, may Việt Tân, may Việt Khánh, Việt Long Hưng và công ty may Công Tiến. Các doanh nghiệp đã yêu cầu chính phủ ưu tiên tiêm vaccine cho toàn bộ công nhân với tổng cộng là 26.600 liều để sớm đạt miễn dịch cộng đồng và phục hồi sản xuất. Thư kêu cứu của các doanh nghiệp dệt may ở Tiền Giang được gửi đi giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp đã phải dừng sản xuất từ giữa tháng 7. Chỉ một số ít doanh nghiệp cố gắng đáp ứng quy định về mô hình 3 tại chỗ, tức làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ để duy trì sản xuất, nhưng cũng chỉ kéo dài được đến ngày 5 tháng 8. Tiền Giang đang là một trong 5 tỉnh có số ca mắc COVID cao nhất cả nước. Tính đến ngày 9 tháng 9, Tiền Giang có 11.882 ca nhiễm và đã có 288 ca tử vong. Vào ngày 13 tháng 9, hai tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang đã bị Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình về công tác chống dịch kém hiệu quả để cho tình trạng từ xanh rờn giờ thành đỏ quạch. Ông ra hạn cho hai tỉnh này đến ngày 30 tháng 9 phải kiểm soát được dịch. Hiện các doanh nghiệp ở Tiền Giang vẫn chưa biết khi nào sẽ được mở cửa hoạt động trở lại, trong khi các đối tác không thể chờ đợi lâu hơn. Tờ Vietq.vn dẫn lời lãnh đạo của các doanh nghiệp dệt may cho biết, khách hàng đã thông báo cho chúng tôi là nếu đến 20 tháng 9, công ty không mở cửa trở lại, thì họ đành phải chuyển đơn hàng sang thị trường khác, và như vậy doanh nghiệp sẽ mất luôn khách hàng, không còn đơn hàng để sản xuất cho mùa cuối năm 2021 và năm 2022. Ngành dệt may giày da bị đình trệ sản xuất do dịch bệnh đã gây tác động không nhỏ đến xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian gần đây. Theo HSBC, hai ngành này là nguyên nhân chính khiến cho xuất khẩu của Việt Nam trong tháng qua giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
852.480 liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 mà chính phủ Đức hỗ trợ Việt Nam đã về đến Hà Nội hôm thứ Năm. Theo Đại sứ quán Đức ở Hà Nội, đây là đóng góp của chính phủ Đức cho chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam, và việc hỗ trợ vaccine này được thực hiện qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế COVAX với sự phối hợp của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng như chính phủ Việt Nam. Thông báo của Đại sứ quán Đức dẫn lời Đại sứ Guido Hilder cho biết rằng ông rất vui mừng về lô vaccine của Đức được chuyển đến qua cơ chế COVAX này và rằng nước Đức luôn sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng đại dịch khi nó được khống chế ở khắp mọi nơi. Chính vì vậy, Đức và Liên minh châu Âu ủng hộ chiến dịch tiếp cận công bằng và minh bạch vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu qua cơ chế COVAX, ông Hilner nói, theo Đại sứ quán Đức. Về hỗ trợ này của Đức cho Việt Nam, tin cho hay, ông Kidong Park, quyền điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã thay mặt các tổ chức Liên Hợp Quốc cảm ơn chính phủ và nhân dân Đức đã chia sẻ với nhân dân Việt Nam những liều vaccine cứu sống sinh mạng được chuyển tới qua cơ chế COVAX này. Thông báo của Đại sứ quán Đức dẫn lời ông Park nói thêm rằng, trước tình hình dịch bệnh đầy thách thức như hiện nay tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục ủng hộ kế hoạch của chính phủ trong việc ưu tiên tiêm chủng cho các nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu chống dịch, cũng như người cao tuổi, người có bệnh nền và người có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong cao nhất. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Đức ở Hà Nội, với lô vaccine do chính phủ Đức ủng hộ này, Việt Nam đã nhận được 12.578.110 liều vaccine COVID-19 qua COVAX, cơ chế do WHO Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh và Liên minh vaccine đồng khởi xướng và UNICEF là đối tác thực hiện. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm thứ Năm cho biết, trong ngày 15 tháng 9 có 715.550 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam lên 32.296.517 liều, trong đó tiêm một mũi là 26.307.653 liều và tiêm mũi 2 là 5.988.864 liều. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 15 tháng 9 cho biết Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tuần tới sẽ tới New York, Hoa Kỳ để dự phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bộ này cho biết trong một thông cáo đăng trên trang web của Bộ rằng từ ngày 21 đến 24 tháng 9 năm 2021, ông Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng ông Phúc cũng sẽ thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, nhưng không cho biết cụ thể thông tin về các hoạt động này. Bộ này cho biết thêm rằng ông Phúc sẽ tới Hoa Kỳ sau khi có chuyến thăm tới Cuba từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 9. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 16 tháng 9 đăng tải nội dung cuộc phỏng vấn báo chí của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang về chuyến đi của ông Phúc, trong đó nói rằng các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ sẽ góp phần quan trọng tăng cường hợp tác của ta với chính quyền mới của Hoa Kỳ, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đang phát triển tốt đẹp, phù hợp với các mục tiêu, lợi ích chung của hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Giang cũng không cho biết rõ các hoạt động song phương này cũng như các quan chức Hoa Kỳ mà ông Phúc sẽ gặp. Tờ South China Morning Post hôm 11 tháng 9 trích lời ông Phạm Quang Minh, cựu hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, nhận định rằng không ngoại trừ khả năng ông Phúc sẽ có chuyến thăm tới Washington nhân dịp tới Hoa Kỳ dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Bên lề chuyến đi, Chủ tịch nước dự kiến sẽ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ để thông tin về những nỗ lực của Việt Nam trong kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sản xuất, qua đó củng cố niềm tin, thu hút thêm vốn đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ và các đối tác, ông Giang nói theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Quan chức này cũng nói thêm rằng chuyến đi còn nhằm triển khai mạnh mẽ chiến lược ngoại giao vaccine, vận động các nước, tổ chức quốc tế hỗ trợ về vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống COVID-19 và hợp tác phục hồi sau đại dịch.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc điện đàm hôm 15 tháng 9 khẳng định hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau sau khi Triều Tiên bắn hai tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Nhật Bản. Tờ Kyodo dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Suga đã lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cấm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo và công nghệ hạt nhân, trong khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đáp lại về tầm quan trọng của việc tuân thủ các nghị quyết và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết thêm. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề an ninh trong thời gian tới, sau khi đã ký một thỏa thuận vào đầu tháng này cho phép xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng do Nhật Bản sản xuất sang các nước Đông Nam Á. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng ông Suga về việc Nhật Bản đã đăng cai tổ chức thành công Olympic và Paralympic Tokyo và cảm ơn Nhật Bản đã tài trợ gần 3,6 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Theo tờ Kyodo, cuộc điện đàm kéo dài 20 phút trên được thực hiện theo yêu cầu của phía Việt Nam sau khi ông Suga thông báo về ý định từ chức vào cuối tháng này. Hợp tác quân sự quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển mạnh trong thời của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe và kéo dài đến hiện nay dưới thời của Thủ tướng Yoshihide Suga. Hồi năm 2015, Nhật Bản viện trợ cho cảnh sát biển Việt Nam 3 tàu tuần tra. Đến giữa năm 2020, chính phủ Việt Nam và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đã ký hiệp định vốn vay ODA trị giá 36,6 tỷ yen, tương đương với 348,2 triệu đô la cho dự án trang bị 6 tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an ninh an toàn trên biển. Ngoài ra, Nhật Bản cũng cam kết chuyển giao một số công nghệ quốc phòng, trang thiết bị vũ khí cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hàng hải của cảnh sát biển Việt Nam để bảo vệ chủ quyền tại các vùng biển tranh chấp. Việt Nam và Nhật Bản đều có điểm chung trong mối quan hệ kinh tế và văn hóa với Trung Quốc, nhưng cả hai đều có sự cảnh giác tương tự trước sức mạnh ngày càng tăng và tính hiếu chiến của Bắc Kinh, đặc biệt giữa bối cảnh cả hai đều đang phải đối mặt với những thách thức an ninh lớn từ quá trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc và những hành động quyết đoán của Bắc Kinh trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo nhận định của tờ Diplomat. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Suga tiếp tục thúc đẩy chính sách của người tiền nhiệm Shinzo Abe trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ của Nhật Bản với các quốc gia Đông Nam Á, nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Suga đã chọn Việt Nam và Indonesia là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình vào tháng 10 năm ngoái. Chính trong chuyến công du này, ông Suga và ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó đang giữ chức thủ tướng, đã đạt được thỏa thuận cho phép Nhật Bản xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng sang Việt Nam. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với ông Phúc tại Hà Nội trong đợt này, ông Suga nói Việt Nam là nền tảng trong nỗ lực hiện thực hóa chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.